lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 dương lịch 2014, tức 16 tháng 5 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lễ Huý Nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đại Học Hè Phật Giáo. Thư mời lễ Huý Nhật Đức Cố Tăng Thấm Thích Huyền Quang vào ngày 22 tháng 6 tại thành phố Santa Ana, miền Nam California.
Thư mời lễ Huý Nhật. Nhà văn hóa Phật giáo kiệt xuất thế kỷ thứ 20, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, đệ cố tứ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đồng thời cũng là lễ cầu nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam và cầu siêu tưởng niệm cho Phật tử Lê Thị Tuyết Mai, vị Pháp, vị quốc thiêu thần, trước dinh độc lập ở Sài Gòn ngày 25 tháng 5 vừa qua, do Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức vào lúc 14 giờ ngày Chủ nhật 22 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường Union Hall 3904 West 1st Street, Santa Ana, California 92703, góc đường 1st và Harbor. Ban tổ chức kính mời quý vị lãnh đạo tôn giáo, nhân sĩ, đồng bào các giới, đồng bào Phật tử, quý hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, quý cơ quan truyền thông báo chí trong cộng đồng người Việt quốc gia đến tham dự để cùng nhau nói lên ngưỡng vọng tự do tôn giáo và cùng nhau kết đoàn chống xâm lược Trung Quốc.
Nhằm mục đích đào tạo giới trẻ thanh niên, sinh viên học về hiểu giáo lý đạo Phật để hoằng dương đạo Phật Việt trên thế giới, đồng thời đáp ứng các công tác truyền thông theo kỹ năng điện toán hiện đại, phục vụ các ban ngành báo đài, vận động quốc tế, cũng như sinh hoạt văn hóa, xã hội, giáo dục trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Đại học Hè Phật Giáo năm thứ nhất, khóa 2 do Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 2014. Chương trình học gồm có giáo lý Bắc Tâm và Nam Tâm qua các bộ kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, Duy Ma Cật, Tư Tưởng Bát Nhã hay Tính Khâm, Pháp Môn Tịnh Độ, Bộ Thất Hành, Kinh Kalama, Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Tứ Nhiệm Xứ, Kinh Căn Bản Pháp Môn, các môn thiền tập, vân vân. Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện đại. Truyền thông và vận động quốc tế, vận động quốc luận qua truyền thông, vận động quốc tế qua các trung tâm quyền lực thế giới, quốc hội, chính phủ, Liên Hiệp Quốc, diệt thuật Anh Việt, các thuật ngữ và trong sinh hoạt Phật giáo, liên lạc qua Internet, hướng dẫn các chương trình vi tính cần thiết, thiết lập các trang nhà Twitter, Facebook, Viber, v.v. Đơn ghi danh xin gửi bằng bưu điện về chùa Pháp Luân, 13913 South Post Oak Road, Texas 77045, điện thoại 713-433-4364. Xin đọc lại điện thoại 713-433-4364. Mong mỗi các bạn trẻ, sinh viên và các huynh trưởng cùng đoàn sinh gia đình Phật tử tham dự đông đảo, cũng như các học viên tham dự năm học thứ hai năm 2012 trước kia trở về tham dự khóa học mới. Thưa quý thính giả, sắp đến ngày lễ Huý Nhật lần thứ sáu của Đức Cố Đệ Tử Thăng Thấm Thích Huyền Quang, xin mời nghe chương trình đặc biệt về ngài. Hôm nay là tiếng nói quốc tế trong cuộc vận động cho ngài và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua tổ chức Ân xá Quốc tế Canada. Sau đây là cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do về cuộc vận động suốt 17 năm ròng của tổ chức Ân xá Quốc tế.
Thưa quý thính giả, vào những ngày cuối năm Đinh Mão, một tin vui cho người Việt nói chung và các Phật tử nói riêng là việc tổ chức Ân xá Quốc tế đề cử Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang lãnh giải Nobel Hòa Bình. Mời quý vị nghe thông tin viên Ỷ Lan phỏng vấn ông Stan Jolie, nhóm 65 thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế Canada về sự kiện này.
Ân xá Quốc tế Amnesty International, chương vinh vật cho tù nhân chính trị trong thế giới. Do sáng kiến của ba luật sư Peter Berenson, người Anh, Sean McBride, người Á Nhĩ Lan và Eric Baker, người Anh, tổ chức công lý ra đời năm 1961, tiền thân của Ân xá Quốc tế. Chủ trương của Ân xá Quốc tế là binh vực cho tất cả tù nhân chính trị trên địa cầu, không phân biệt chính kiến, chủng tộc, tín ngưỡng. Ân xá Quốc tế hoàn toàn độc lập trên phạm vi chính kiến, tư tưởng hay ý thức hệ, bất kể tù nhân chính trị có đồng quan điểm về Ân xá Quốc tế hay không, thì tổ chức vẫn đứng ra bên vực, miễn là người tù ấy hợp tiêu chuẩn tù nhân chính trị do Liên Hiệp Quốc quy định. Luật sư Sean McBride, một trong ba sáng lập viên lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1974. Qua năm 1977, Ân xá Quốc tế lãnh giải Nobel Hòa Bình. Hiện nay, Ân xá Quốc tế có 2.200.000 đoàn viên hay cảm tình viên trong 150 quốc gia trên thế giới. Trung ương đặt tại thủ đô London. Cơ cấu tổ chức chia thành từng nhóm trong các quốc gia hội viên. Mỗi nhóm chọn một người tù còn bị giam giữ để theo dõi về binh vực. Thu thập lý lịch của người tù chính trị này, nhóm viết thư gửi chính quyền sở tại đòi trả tự do cho người tù chính trị mà nhóm chọn làm đối tượng vận động. Công tác tuy đơn giản nhưng kiên trì, nhiều tù nhân chính trị khắp năm châu, bất phân chính thể, chế độ đã được trả tự do. Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã được một số nhóm ân xá quốc tế trong thế giới chọn làm đối tượng vận động. Như nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, chọn Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ năm 2002 và đã gửi 2.000 thư kiến nghị đến Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến ở Hoa Thiền Đỗng đòi trả tự do cho Hòa Thượng. Năm 2006, ân xá quốc tế Hoa Kỳ gửi hàng nghìn thiệp chúc Đức Tăng Thấm sớm bình phục trong cuộc giải phóng tại Sài Gòn. Nhưng lâu và kiên trì hơn cả là suốt 17 năm qua, nhóm ân xá quốc tế tại thành phố Toronto, Canada, chọn Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang như người tù vì lương thức để bảo vệ. Chúng tôi tìm gặp phỏng vấn ông Stan Jolie, trưởng nhóm 65 thuộc ân xá quốc tế Canada, để tìm hiểu phương pháp vận động của họ. Xin chào ông Stan Jolie, với chức vụ đồng điều hợp nhóm 65 chuyên lo về số phận tù nhân vì lương thức, thuộc tổ chức ân xá quốc tế đặt tại thành phố Toronto ở Canada. Nhóm 65 đã chọn Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang như người tù vì lương thức để theo dõi binh vực. Ông có thể cho thính giả biết vì sao nhóm 65 lại chọn Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang và vì sao ông chú tâm tới đất nước Việt Nam?
Well, actually, we didn't choose him. Back in the early 1990s,
thực ra chúng tôi không tự ý chọn ngài. Vào thập niên 90, chúng tôi hỏi ý kiến trung ương tổ chức ân xá quốc tế về một nhân vật để chúng tôi vận động trả tự do. Tổ chức chính tại London giới thiệu cho chúng tôi Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và cho biết đây là người tù vì lương thực rất quan trọng bởi vì ngài lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế là nhóm chúng tôi chấp nhận người tù vì lương thực và khởi đầu từ thập niên 90, các thành viên trong nhóm chúng tôi ráo riết vận động trả tự do cho Hòa thượng. Một trong những lý do khiến tôi chú tâm tới đất nước này là vào năm 1994, vợ tôi và tôi đến thăm Việt Nam. Tính hiếu khách và tình hữu nghị của người Việt Nam làm chúng tôi cực kỳ xúc động. Chúng tôi cảm thấy việc chúng tôi làm là cách trả ơn lòng tử tế và hiếu khách của nhân dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi. Coi như chúng tôi được góp phần vận động cho người tù vì lương thực là Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang. Không còn chi thất vọng, phải nói thật, từ đó sự việc tiến triển làm chúng tôi từ từ hiểu ra rằng cuộc vận động của chúng tôi không nhắm riêng cá nhân Thích Huyền Quang. Điều tối hậu chính là cuộc đấu tranh để cổ vũ và bảo vệ nhân quyền, vốn được toàn thế giới công nhận, là quyền ăn nói những chi ta suy nghĩ trong đầu, quyền được sống bất cứ đâu ta chọn lựa, và quyền sống đạo theo tín ngưỡng ta tin. Cuộc vận động của chúng tôi cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang trong thực tế là cuộc đấu tranh cho 80 triệu công dân Việt Nam, dù đó là người nông dân, người sinh viên, người dân tộc vùng cao hay một nhân vật quan trọng đi nữa, đều cũng đáng được tôn kính như Đức Tăng Thống.
Thưa ông có thể cho chúng tôi nghe các thế vận động của nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế không?
The campaign has been going on for about 17 years.
Chúng tôi vận động như thế đã 17 năm qua. 5 năm vừa qua, chúng tôi đã gửi 3.500 bức thư, thiệp hay kiến nghị tới các cấp chính quyền Việt Nam. Mỗi kiến nghị có 60 người ký, có khi 300 người ký. Chúng tôi in và xin chữ ký trên 1.000 thiệp gửi đến các thủ tướng Việt Nam tiền nhiệm. Đều đều mỗi tháng, xin nhấn mạnh là mỗi tháng, từ năm 1990 đến nay. Nhóm chúng tôi họp nhau mỗi tháng để ấn định nội dung phải viết cho chính quyền Việt Nam. Mỗi bức thư đều giống nhau ở điểm đòi hỏi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Nhưng mỗi bức lại khác nhau cho mỗi lần gửi, ở điểm quyền con người bị vi phạm trong trường hợp của Đức Tăng Thống, cũng như khai triển các sự kiện mới xảy ra. Đây là chỗ mà trang nhà quê mẹ giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều qua những diễn biến và tin tức cập nhật. Nhờ đề cập đúng lúc, căn cứ trên sự thực, chúng tôi thực hiện sự kêu ca hay phản ứng nhanh lẹ. Đây là điều rất quan trọng.
Hiện như nhóm 65 thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế còn gửi thư đến chính phủ Canada về trường hợp Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang nữa, phải không thưa ông? Các ông được phản hồi như thế nào?
Vâng, đồng thời với việc gửi thư và kiến nghị một cách rộng rãi đến các quan chức trong chính quyền Việt Nam, chúng tôi cũng gửi thư đến Thủ tướng Canada, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, các vị dân biểu cùng nhiều nơi khác. Đồng thời chúng tôi gửi các bản sao thư này đến các đảng viên đối lập, để họ thách thức trực tiếp các bộ trưởng chính phủ ngay tại Quốc hội. Cuối năm 2005, chúng tôi gửi một hộp gồm 3.000 bức thư và kiến nghị cho ông đại sứ Canada tại Hà Nội. Tôi tiếp tục chiến lược này trong hai năm 2006 và 2007. Như thế, ông đại sứ biết rõ các diễn biến mới. Ngày mà Đức Tăng Thống bị nhà cầm quyền ngăn cản ngài vào Sài Gòn chữa bệnh, chúng tôi đã tức khắc báo động đại sứ Canada tại Hà Nội. Ông đại sứ đã hồi âm cho biết là ông đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Việt Nam và các viên chức khác. Ngoại trưởng Canada viết thư thường xuyên cho chúng tôi, quả quyết trường hợp Hòa thượng Thích Huyền Quang và các trường hợp nhân quyền khác thường được nhắc nhở khi có cơ hội. Điều phải công nhận là tại thượng đỉnh APEC cuối năm 2006 tại Hà Nội, Thủ tướng Canada ông Stephen Harper đã gặp riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bênh vực cho 8 đến 10 nhà bất đồng chính kiến hay tôn giáo. Chúng tôi tin rằng trong số này có tên nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Và Thủ tướng đã cực lực nhấn mạnh là cải cách kinh tế phải đi đôi với cải cách chính trị tại Việt Nam. Chúng tôi đã dùng những sự kiện lấy từ trang nhà quê mẹ để làm áp lực mạnh mẽ lên chính phủ Canada. Ví dụ như trong bức thư chúng tôi gửi cho đại sứ Canada ở Hà Nội, kêu gọi hành động trước sự cấm đoán Đức Tăng Thống vào Sài Gòn chữa bệnh. Chúng tôi nêu cả sự kiện người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Lê Dũng, phủ nhận sự kiện ấy. Chúng tôi nhắc cho ông đại sứ nhớ lại sự kiện trước đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt, bị cầm giữ, bị sách nhiễu tại nhà ga Sài Gòn. Không cho Hòa thượng ra Bình Định thăm Đức Tăng Thống, thì cũng chính ông Lê Dũng này tuyên bố, ông Thích Quảng Độ không hề bị bắt giữ, ông ta vẫn hoạt động tôn giáo bình thường tại Thanh Minh Thiền Viện. Rồi chúng tôi trích lời Hòa thượng Thích Quảng Độ bình luận vào tháng 10 năm 2005. Tự do tại Việt Nam là cái bánh vẽ, nhìn trên giấy rất khéo, rất đẹp, nhưng không thể nào ăn được.
Xin ông cho biết là trong bao nhiêu năm dài nhóm ân xá quốc tế của ông vận động trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang, thì phản ứng của chính phủ Việt Nam ra sao?
Absolutely none. We have never received a single response to the letters.
Chẳng có gì cả. Chúng tôi không hề nhận được một câu trả lời nào từ các quan chức Việt Nam trước hàng nghìn bức thư hay kiến nghị chúng tôi gửi đến. Trong 17 năm qua, chúng tôi cũng không hề nhận được một phản hồi nào từ phía đại sứ Việt Nam ở thủ đô Ottawa, từ các vị chủ tịch nước, thủ tướng, tiền nhiệm hay đương kim, từ Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, tất cả những thư chúng tôi vừa mới gửi những ngày gần đây, cũng như chẳng nhận được hồi âm nào của 22 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyệt đối không một sự thừa nhận nào đối với các nỗ lực của chúng tôi. Thật tình mà nói, có lẽ sắp tới đây chúng tôi phải áp lực nhiều hơn nữa với ông Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, bởi vì Cơ quan Phát triển Quốc tế của Canada đang tài trợ cho một số dự án quan trọng và hữu ích giúp tầng lớp nhân dân nghèo tại Việt Nam. Một trong những dự án mà Canada tài trợ cho việc cải cách luật pháp, chúng tôi đã gửi những luật sư, thẩm phán nổi danh của nước chúng tôi đến Việt Nam, giúp cho các luật sư và thẩm phán đoàn Việt Nam hiểu thêm luật quốc tế, và làm thế nào để nhân quyền đóng một vai trò trong công tác của họ. Nhưng nếu đổi lại, những người dân Canada như chúng tôi không được lễ phép thừa nhận, không có một cử chỉ lịch sự tối thiểu để phản hồi hàng nghìn bức thư của chúng tôi gửi đến, thì tại sao nước chúng tôi lại tiếp tục tài trợ cho những dự án cải cách luật pháp? Luật pháp cải cách để làm gì khi luật pháp ấy được đem ra đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất? Đây là điều trái, chống trực tiếp bản hiến chương Liên Hợp Quốc về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Những quốc gia ký kết các công ước này và Việt Nam đã ký kết thì nhân dân của các quốc gia ấy phải được hưởng quyền tự do tín ngưỡng mà họ chọn lựa.
Thưa ông nghĩ sao về sự kiện có số người kết án các nhà lãnh đạo Phật giáo làm chính trị? Ông có đồng tình với quan điểm này không?
As Thích Quảng Wang noted to the United States Ambassador,
tôi còn nhớ nhận xét của Hòa thượng Thích Huyền Quang nói với ông đại sứ Hoa Kỳ khi ông lặn lội đường xa đến thăm Hòa thượng nơi ngài bị giam giữ. Theo bản chép lại cuộc trao đổi này cho tòa đại sứ Hoa Kỳ công bố, Hòa thượng Thích Huyền Quang nói: "Chúng tôi nghĩ rằng nhà nước không được xen lẫn vào tôn giáo. Chúng tôi sẽ đứng ngoài chính trị nếu các chính trị gia chịu đứng ngoài tôn giáo." Tôi thấy ý nghĩ này hay quá. Đây chính là nguyên tắc của luật pháp nhân quyền quốc tế. Đó là nhà nước chẳng có vai trò gì trong việc cho phép hay không cho phép, hợp pháp hóa hay không hợp pháp hóa cho bất kỳ giáo hội nào, dù đó là giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội Pentecostal hay giáo hội Phật giáo. Tôi biết rằng có người than phiền là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ có thiên hướng chính trị. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nhị vị đó thiên hướng chính trị là do nhị vị sử dụng quyền của họ về tự do tôn giáo, tự do hội họp với bất cứ ai họ muốn. Tự do ngôn luận là những thứ tự do mà nhị vị bị tước đoạt. Nếu các thứ tự do này không bị tước đoạt, thì nhị vị Hòa thượng sẽ chẳng đóng vai trò gì ở trong chính trị. Như vậy, tôi nghĩ rằng tương lai sắp tới đây, chúng tôi phải gây sức ép quyết liệt lên chính phủ Canada. Không cốt làm hại những dự án hữu ích giúp nhân dân Việt Nam, mà là áp lực lên chính quyền Việt Nam, cho họ biết rằng nếu Canada tiếp tục kinh doanh với Việt Nam và giúp đỡ hàng triệu Mỹ Kim cho các dự án cải cách luật pháp, thì Việt Nam phải hội nhập luật pháp nước mình theo tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Tôi biết các điều này đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính phủ Canada phải được quyền khẳng định rằng chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa. Vì vậy, là một người công dân Canada thường xuyên đóng thuế, chúng tôi tiếp tục hỏi và hỏi rằng tại sao tiền đóng thuế của chúng tôi lại đem dùng cho việc đàn áp những tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, những cuộc đàn áp thông qua luật pháp và nghị định, thông qua việc công an theo dõi và quản chế hàng nhiều thập niên, chỉ vì người bị đàn áp muốn được tự do tín ngưỡng.
Is that as taxpayers, we are asking more and more questions about why are our tax dollars being used to repress organizations like the Unified Buddhist Church of Vietnam, through laws and ordinances and security police observation and imprisonment of people for many, many decades for simply practicing their beliefs.
Xin cảm ơn ông Stan Jolly, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Đây là giọng nói cuối cùng của Ngài qua một cuộc phỏng vấn trên đài quốc tế, vì cùng năm ấy, Ngài xả báo thân ra đi về cõi Phật vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tý, trụ thế 89 năm, Pháp Lạp 69 năm.
Nam Mô A Di Đà Phật, là đệ tử Tăng Thống, Hội Nhân dân Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin gửi lời cảm ơn tổ chức Phật giáo quốc tế tại Canada đã lên tiếng qua làn nghìn bức thư gửi nhà cầm quyền Việt Nam và chính phủ của Quý Quốc để vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho giáo hội chúng tôi, cũng như bênh vực cho cá nhân tôi được tự do hoạt động tôn giáo và phục vụ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trước năm 1975. Tin này đạo hữu giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế vừa chuyển về cho tôi. Không riêng gì tôi mà toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam tấm lòng cực nghệ tử của quý vị. Người xưa nói thứ hai giai huynh đệ, thì ngày nay việc quý vị quan tâm đến một xứ sở xa xôi như Việt Nam nói lên tình nhân loại vượt qua mọi biên giới, mọi chính kiến, mọi tôn giáo. Đạo Phật dạy đó là lòng từ bi cứu độ chúng sanh không phân biệt chủng tộc. Nhân dịp này tôi cũng xin ngỏ lời tri ân chính phủ và nhân dân Canada mấy thập niên qua mở lần tổng tay đón nhận người vượt biên Việt Nam đi vào tự do, giúp đỡ cho cộng đồng người Việt có nơi sinh sống an cư lạc nghiệp, và cũng từ đó sống theo lý tưởng của mình thật là gương sáng văn minh cho những quốc gia chậm tiến như Việt Nam học hỏi. Nhân cách hữu tế thôi ngỏ lời chân thành chúc chung an lạc đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và các nơi trên thế giới. Cầu chúc đồng bào một năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và không quên cố hương. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và đặc biệt đến cộng đồng người Việt tại Úc Châu, cộng đồng người Việt tại California và khắp Hoa Kỳ đã công khai lên tiếng hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và phá nạn. Phương tới chư tôn túc tăng ni và đồng bào Phật tử trên khắp Nam Châu, tôi cầu chúc chư liệt vị pháp thể sinh an, vạn sự cát tường, muôn lòng hòa hợp. Cầu chúc năm mới quý vị được nhiều may mắn an lành và lòng tin được kiên cố, và làm những công hạnh gì mà Phật đã dạy để cho đời của mình nó có ý nghĩa và đạo pháp mình nó cũng được hưng thịnh. Tôi gửi lời khen ngợi chư liệt vị đã tận tình hoàn dương gánh pháp từ các xứ sở xa xôi, đồng thời vẫn tâm hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà Đặc biệt, sư quý thị quỷ đã hí thành sẵn quân và thi hành giáo chỉ số 9 do tôi ban hành và các thông tư công bạch của huyện của đạo nhằm chấn chỉnh và phát huy giáo hội trước tình thế mới, cũng như làm rạng danh 2.000 năm Phật giáo Việt Nam. Sư Việt Huệ, tổ sư, các thánh tử đạo và những người đã hy sinh để bảo vệ dân tộc, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ chính pháp. Nam mô Đương Lai Hạ Thanh Di Lặc Tôn Phật. Thu Nguyễn Nguyên Hiệu, Bình Định, ngày 20 tháng Chạp âm lịch năm 2008, vì theo Thích Thiền Quang.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui chơi.